Chào mừng quý vị đến với buổi lặn sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chuyện Lục Vân Tiên, một kiệt tác thơ nôm, tức là thơ viết bằng chữ nôm ấy, của cụ Nguyễn Đình Chiểu.
Vâng, tác phẩm này ra đời vào khoảng giữa thế kỷ 19.
Đúng rồi, viết theo thể lục bát, một thể thơ rất là truyền thống và có sức ảnh hưởng, phải nói là vô cùng lớn, nhất là ở trong Nam Bộ.
Chính xác.
Thì mục tiêu hôm nay của chúng ta là cố gắng nắm bắt những cái tinh túy nhất về cốt truyện này, rồi các giá trị đạo đức và cả sức sống văn hóa của truyện thơ này nữa, từ các nguồn tư liệu có được. Rồi, nào, hãy cùng bắt đầu giải mã nhé.
Ok.
Để dễ hình dung thì cốt truyện xoay quanh Lục Vân Tiên, một chàng thư sinh, tái đức viện toàn.
Vâng.
Trên đường đi thi thì chàng có cái hành động rất dũng cảm là đánh cướp Phong Lai cứu Kiều Nguyệt Nga.
À, cái đoạn rất nổi tiếng.
Đúng vậy. Và từ đó thì họ bắt đầu cá mến nhau. Nhưng mà biến cố lại ập đến, tức là Vân Tiên phải về quê chịu tang mẹ.
Rồi sau đó còn lâm bệnh mù lòa nữa.
Đúng rồi, mù lòa, thậm chí còn bị bạn xấu là Trịnh Hâm hãm hại, đẩy xuống sông cơ.
May mắn là luôn có người tốt giúp đỡ, như là ông Ngư, ông Tiểu ấy.
Vâng, đúng là như vậy. Luôn có những người tốt bụng cưu mang.
Và song song với cái gian truân của Vân Tiên đó, thì lại là thử thách lòng trung thủy của Kiều Nguyệt Nga.
À vâng, nàng cũng gian truân không kém.
Đúng thế. Nàng quyết giữ chọn tiết hạnh, chống lại mọi sự ép buộc, đến mức là phải nhảy sông tự vẫn luôn. Nhưng mà may mắn là được Phật Bà Quan Âm cứu độ.
Ừ, một hành trình đúng là đầy sóng gió. Nhưng mà cái kết thì lại rất có hậu.
Vâng, kết thúc có hậu.
Vân Tiên thì sáng mắt này, đỗ trạng nguyên, rồi còn đi dẹp giặc cứu nước, và cuối cùng thì đoàn tụ với Nguyệt Nga.
Còn những kẻ ách như là Trịnh Hâm, Võ Công thì đều phải trả giá.
Ừ, chính cái kết có hậu này, có lẽ nó phần nào giải thích cái sức hấp dẫn của chuyện, đúng không?
Chính xác. Nhưng mà vượt lên trên cái cốt truyện phiêu lưu đó, ấy, thì cái điều thực sự làm nên giá trị của Lục Vân Tiên, tôi nghĩ chính là những bài học đạo đức sâu sắc mà cụ Nguyễn Đình Chiểu gửi gắm.
À, những cái giá trị cốt lõi. Đúng vậy. Tác phẩm đề cao các chuẩn mực nho giáo, chữ hiếu này, thể hiện qua việc Vân Tiên bỏ thi về lo tăng mẹ.
Vâng.
Rồi chữ trung và chữ tiết, qua sự kiên trinh một lòng một dạ của Kiều Nguyệt Nga. Và đặc biệt nhất, phải kể đến chữ nghĩa.
À, chữ nghĩa. Tôi cũng luôn thấy ấn tượng với cái cách mà những nhân vật phụ như ông Ngư, ông Tiểu ấy, họ lại đại diện cho lòng tốt, cho cái chữ nghĩa nó rất bình dị mà lại sâu sắc đến thế.
Đúng rồi.
Họ giúp người hoạn nạn mà kiểu như không hề toan tính gì cả. Đúng thế. Và cái tinh thần trọng nghĩa hiệp hay là kiến ngãi bất vi, tức là thấy việc nghĩa không thể không làm. Chính cái đó mới là điểm sáng nổi bật nhất của tác phẩm. Lục Vân Tiên trở thành một cái hình mẫu anh hùng rất lý tưởng, sẵn sàng xả thân vì người yếu thế. Cậu thơ nhớ câu kiến ngãi bất vi, làm người thế ấy cũng phi anh hùng, gần như là một tuyên ngôn rồi.
Vâng, câu đó quá nổi tiếng.
Thêm vào đó nữa là cái triết lý làm ơn há dễ mong người trả ơn, nó thể hiện cái sự vô tư rất trong sáng của người làm việc nghĩa.
Nghe đến đây thì tôi lại nghĩ đến cái triết lý thiện ác hữu báo. Cái này có vẻ rất phổ biến trong chuyện dân gian Việt Nam mình phải không? Kiểu như kẻ ác bị trừng trị, người hiền thì hạp lành.
Hoàn toàn đúng. Ở Lục Vân Tiên ấy, thì cái niềm tin vào công lý, vào cái lẽ ở hiền gặp lành, nó được thể hiện một cách rất là rạch ròi qua số phận của các tuyên nhân vật.
Ra vậy.
Tuyến chính diện như là Vân Tiên, Nguyệt Nga, dù trải qua bao nhiêu khổ ải, nhưng mà cuối cùng thì được đền đáp xứng đáng.
Ừ.
Còn cái tuyến phản diện ấy, thì phải nhận lấy hậu quả thích đáng cho mình. Thì điều này nó mang lại một cái niềm tin và sự an ủi rất lớn cho người đọc, người nghe bình dân thời đó.
Và có lẽ chính những cái giá trị đạo đức rất gần gũi đó, cộng với cái ngôn ngữ mộc mạc, bình dị, kiểu như lời ăn tiếng nói hàng ngày ấy, đó khiến Lục Vân Tiên nó dễ dàng thấm sâu vào đời sống người dân, đặc biệt là người Nam Bộ.
À, đúng vậy.
Chuyện được truyền bá rất rộng rãi qua các hình thức như là kể này, ngâm này, hát thơ này, và trở thành sách gối đầu giường của nhiều gia đình.
Chính xác. Cái ngôn ngữ trong truyện nó không cầu kỳ, không hoa mỹ đâu, mà nó rất tự nhiên. Nó phản ánh khá chân thực cái tâm hồn và tính cách của con người Nam Bộ. Phóng khoáng, bộc trực, trọng nghĩa khinh tài.
Ừ.
Nhiều câu thơ thì đã đi vào kho tàng ca dao tục ngữ rồi, trở thành như là kim chỉ nam cho cách ứng xử ấy. Ví dụ như câu, trong chiều ai cũng như ai, miễn cho giữ chọn thảo ngay là vàng.
À, câu này nhấn mạnh phẩm chất hơn là danh vị, địa vị.
Đúng thế, đề cao cái phẩm chất bên trong.
Vậy thì qua buổi lặn sâu này, có thể thấy Lục Vân Tiên không chỉ đơn thuần là một câu chuyện kể về hành trình của một anh hùng.
Vâng, nó còn hơn thế nữa.
Nó là một áng văn chương mà chứa đựng những bài học đạo đức rất quý giá, là sự kết tinh của tinh thần hiệp nghĩa này, niềm tin vào công lý này, và Nó đậm đà cái bản sắc văn hóa dân gian, đặc biệt là cái hồn cốt phóng khoáng của người Nam Bộ.
Ừ, điều này nó cũng gợi mở một cái suy ngẫm khá là thú vị đấy.
Là gì vậy ạ?
Thì trong cái thế giới hiện đại ngày nay, nó đầy rẫy thông tin, các hệ giá trị thì nó đa chiều, đôi khi rất phức tạp đúng không?
Vâng, phức tạp hơn nhiều.
Thì liệu cái nhìn thiện ác hữu báo một cách rõ ràng, rạch ròi như vậy và cái tinh thần kiến nghĩa bất vi đầy nhiệt huyết như trong Lục Vân Tiên ấy, liệu nó có còn nguyên vẹn cái sức mạnh để thôi thúc chúng ta hành động hay không?
À, một câu hỏi hay.
Hay là những cái giá trị cổ điển đó bây giờ nó đang được khúc xạ qua một cái lăng kính mới của con người hôm nay và nó mang những ý nghĩa, những hình thái biểu hiện khác đi rồi. Đó là một điều đáng để chúng ta cùng suy ngẫm.